9. Chương 9. Chương Bati Desaniya Ưng phát lộ. Bạch Chư Đại Đức, bốn điều Bati Desaniya này được đưa ra đọc tụng. Điều học thứ nhất, 781. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ, sau khi đi khất thực ở trong thành Savatthi, đến lúc đi trở về, đã nhìn thấy vị tỳ khưu nọ và đã nói điều này. Này Ngài Đại Đức, hãy nhận lãnh vật thực. Này sư tỷ, tốt lắm. Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ nhì, vị tỳ khưu ni ấy sau khi đi khất thực ở trong thành Savatthi, đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này. Này Ngài Đại Đức, hãy nhận lãnh vật thực. Này sư tỷ, tốt lắm. Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ ba, vị tỳ khưu ni ấy sau khi đi khất thực ở trong thành Savatthi, đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này. Này Ngài Đại Đức, hãy nhận lãnh vật thực. Này sư tỷ, tốt lắm. Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ tư, vị tỳ khưu ni ấy rung lập cập đi trên đường. Người gia chủ đại phú đang đi xe ngược chiều đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này. Này ni sư, hãy tránh ra. Vị ni ấy trong lúc bước xuống đã bị té ngã ngay tại chỗ ấy. Người gia chủ đại phú đã xin lỗi vị tỳ khưu ni ấy. Thưa ni sư, xin hãy thứ lỗi. Ni sư đã bị tôi làm té ngã. Này gia chủ, không phải ta đã bị ngươi làm té ngã, mà chính vì ta đây đuối sức. Thưa ni sư, vì sao ni sư đuối sức? Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho người gia chủ đại phú. Người gia chủ đại phú ấy đã đưa vị tỳ khưu ni ấy về nhà, dâng thức ăn, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các ngài đại đức lại nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc khó khăn. Các tỳ khưu đã nghe được người gia chủ đại phú phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao tỳ khưu lại nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu ni? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ khưu ấy rằng: Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu ni, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến. Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến, không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhận lãnh vật thực từ tay tỳ khưu ni, không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà rồi nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận. Tôi xin thú nhận tội ấy. 782. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Xóm nhà nghĩa là con đường có xe cộ, ngõ cụt, giao lộ, căn nhà. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực: vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày và vật dùng suốt đời. Phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Vị nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Không phải là người nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến. Vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Không phải là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội patidesaniya, ưng phát lộ. Không phải là nữ thân quyến, lầm tưởng là nữ thân quyến, vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn, thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, vì mục đích vật thực, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nghĩ rằng, ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi nhận lãnh từ tay của vị ni tu lên bậc trên, từ một hội chúng, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nữ thân quyến, lầm tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Nữ thân quyến có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Nữ thân quyến nhận biết là nữ thân quyến, thì vô tội. 783. Từ vị tỳ khưu ni là nữ thân quyến, vị ni bảo người khác trao cho, chứ không tự trao cho. Vị ni sau khi để xuống rồi cho. Ở trong tu viện, ở chỗ trú ngụ của các tỳ khưu ni, ở chỗ ngụ của các tu sĩ ngoại đạo, khi đang đi trở về, vị ni mang từ làng về rồi cho. Vị ni cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời. Nói rằng, hãy thọ dụng khi có duyên cớ. Từ cô ni tu tập sự, từ sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 784. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu được thỉnh mời đang thọ thực ở các gia đình. Các tỳ khưu ni nhóm lục sư đứng hướng dẫn sự phục vụ đến các tỳ khưu nhóm lục sư, nói rằng: hãy dâng súp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này. Các tỳ khưu nhóm lục sư thọ thực theo như ý thích. Các tỳ khưu khác thọ thực không được như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư không ngăn cản các tỳ khưu đang hướng dẫn sự phục vụ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm lục sư rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không ngăn cản các tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không ngăn cản các tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình. Nếu có vị tỳ khưu ni đứng tại nơi ấy, hướng dẫn sự phục vụ, nói rằng: "Hãy dâng súp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này." Vị tỳ khưu ni ấy nên bị từ chối bởi các tỳ khưu ấy, nói rằng: "Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ khưu thọ thực xong." Nếu không một vị tỳ khưu nào lên tiếng để từ chối tỳ khưu ni ấy, nói rằng: "Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ khưu thọ thực xong," thì các tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: "Bạch chư đại đức, chúng tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận. Chúng tôi xin thú nhận tội ấy." 785. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình. Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát Đế Lỵ, gia đình Bà La Môn, gia đình Thương Buôn và gia đình Hạng Cùng Đinh. Được thỉnh mời thọ thực. Được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ, nghĩa là nói rằng: "Hãy dâng súp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này, thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học." Điều này gọi là vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Bởi các tỳ khưu ấy, bởi các vị tỳ khưu đang thọ thực. Vị tỳ khưu ni ấy là vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Các tỳ khưu ấy nên từ chối vị tỳ khưu ni ấy, nói rằng: "Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ khưu thọ thực xong." Nếu không một vị tỳ khưu nào từ chối, vị nghĩ rằng: "Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi nhận lãnh," thì phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi một lần nuốt xuống, thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. 786. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ, thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ, thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ, thì phạm tội Patidesaniya, ưng phát lộ. Vị không ngăn cản vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng đang hướng dẫn sự phục vụ, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, thì vô tội. 787. Vị tỳ khưu ni bảo người khác dâng chứ không tự dâng bữa ăn của bản thân. Vị ni tự dâng chứ không bảo dâng bữa ăn của những người khác. Vị ni bảo dâng vật chưa dâng. Vị ni bảo dâng nơi nào chưa được dâng. Vị ni bảo dâng đồng đều cho tất cả. Cô ni tu tập sự, hướng dẫn sự phục vụ. Vị sa di ni hướng dẫn sự phục vụ. Trừ ra năm loại vật thực, còn tất cả các thức khác không phạm tội. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì.